Sức mạnh hóa giải của lòng tử tế. Con người biết tuốt trong bạn sẽ kêu lên, không có sự tử tế, đời sẽ như đống rác. Trong tự điển, tử tế được định nghĩa là bản tính thân thiện, rộng lượng, tốt bụng hoặc thể hiện sự cảm thông thấu hiểu, khoan dung. Có vẻ hoàn toàn đối lập với hiểu lầm, hoài nghi và thù địch, đúng không? Làm sao sự thân thiện, rộng lượng, tốt bụng, khoan dung và thể hiện cảm thông, thấu hiểu lại có thể làm thay đổi cuộc chơi? Nó có thể cho bạn cơ hội hay bạn biết rõ tác động của nó. Luyện tập hoàn thiện những kỹ năng này là rất quan trọng, đúng không? Đưa sức mạnh hóa giải của sự tử tế vào đời sống. Có thể nói, đây là công cụ liên thông giữa hầu hết con người với nhau. Pakistan không thể trông đợi sự tan băng trong mối quan hệ với Ấn Độ bằng cách tặng sô-cô-la. Vậy phải làm sao? Bạn có từng cảm nhận sự lạnh lùng chưa? Từ bạn phát tiết đến ai khác hay từ người khác dành cho bạn? Hầu hết chúng ta đều từng có cảm giác đó. Vậy thì bao nhiêu trường hợp như thế có thể giải quyết theo cách dễ chịu hơn? Và những trường hợp đó rốt cuộc thế nào? Một lời xin lỗi, một cuộc trao đổi từ trái tim đến trái tim. Còn thể hiện cảm thông, thấu hiểu, đúng định nghĩa của sự tử tế thì sao? Bạn có thể làm tan băng bằng quà tặng hay bằng hành động thân thiện, rộng lượng, tốt bụng không? Nếu từng có những ký ức buốt nhói như vậy, hay sự việc đó vừa xảy ra, bạn có thể truy lại nguyên nhân của sự lạnh lùng là do hiểu lầm, hoài nghi hay thù địch, vô tình hoặc cố ý, và cải thiện tình hình bằng một hình thức nào đó của sự tử tế. Khi có hiểu lầm, điều quan trọng nhất là nói thẳng ra mới có thể giúp được sự việc tiến lên và hóa giải sự hiểu lầm. Có thể tranh luận về trách nhiệm, nhưng đó không phải là hành động của lòng tử tế và không mảy may giúp cởi mở được. Thực tế, không chừng còn khiến hiểu lầm thành ngờ vực và thậm chí thành thù hận. Người ta có thể làm cho sự việc trở nên rối ren. Vì thế, cần tập luyện gỡ rối. Nếu đời bạn toàn được suôn sẻ, thì bạn may mắn lắm rồi. Tất cả chúng ta đều có lúc làm người khác nhăn nhó hay khiến nét mặt họ trở nên lạnh lùng vì điều mình nói. Hãy cố gắng mau chóng đưa ra lời xin lỗi và cố gắng trao đổi tìm hiểu xem vì sao họ phản ứng như vậy. Có thể bạn sẽ vấp phải một thái độ thô bạo mà bạn chưa từng gặp. Thấu hiểu phản ứng của người khác là mấu chốt để hóa giải tình hình. Có thể có những mối quan hệ trong đời bạn đã lạnh lẽo bao lâu nay. Có thể bạn muốn bắt đầu bằng chút gì đó nhỏ nhặt chỉ để khởi sự liên lạc lại. Một tấm thiệp sinh nhật, một câu chúc nhân dịp lễ, hoặc điều gì tương tự không cần bạn có mặt hay phải nói năng, có thể là bước đi đầu tiên rất hay. Tại sao phải tránh mặt hoặc tránh tiếng? Bởi điều đó có thể xới lên những cảm xúc sâu thẳm, thường củng cố thêm cho sự lạnh nhạt. Vậy nên một tấm thiệp mang chữ ký của bạn thì hay hơn. Nếu nó không bị trả lại người gửi, thì bạn đã đi đúng đường. Đường đi tiếp theo tùy thuộc vào độ dày của lớp băng mà bạn cần làm tan chảy và bản chất của sự xung đột đã gây nên nỗi. Nếu bạn đi theo con đường của sự tử tế, bạn có thể gặp họ ở giữa đường và với tới họ. Nhưng người ta cũng sẵn sàng đi nửa con đường phần họ và nối lại với bạn. Đó là điều ngoài khả năng kiểm soát của bạn. Bạn có thể dỗ dành họ, nhưng họ phải sẵn lòng. Suy cho cùng, hãy hiểu giới hạn mà bạn có thể làm được. Cuốc taxi không bao giờ quên. 20 năm trước, Choi kiếm sống bằng nghề lái taxi. Một đêm, Choi nhận cuộc gọi lúc 2 giờ 30 sáng. Khi anh đến đón khách, cả tòa nhà tối đen. Chỉ duy nhất một ô cửa sổ ở tầng trệt có ánh đèn. Gặp những trường hợp như vậy, nhiều tài xế sẽ cứ nhấn còi inh ỏi. Nhưng Choi đã từng gặp nhiều người bất lực mà taxi là phương tiện di chuyển duy nhất giúp được họ. Trừ phi cảm thấy Có gì nguy hiểm? Không thì Choi luôn đi vào cửa. Biết đâu hành khách đó cần được giúp đỡ. Thế nên anh tiến tới cửa chính và gõ. Xin chờ chút nhé. Một giọng nói già nua, yếu ớt trả lời. Choi nghe tiếng thứ gì đó kéo lê trên sàn nhà. Lâu sau, cửa mở, một bà lão nhỏ nhắn, tuổi 80 hiện ra trước mặt anh. Bà mặc váy hoa, đội mũ không vành, có gắn mạng che mặt. Như thể bước ra từ những bộ phim thập niên 1940. Cạnh bà là chiếc vali nhựa nhỏ. Căn hộ trông như rất nhiều năm rồi chẳng có người ở. Đồ đạc trong nhà đều được phủ vải, không có đồng hồ treo tường, không vật dụng hay đồ nhà bếp. Một thùng giấy bồi lớn trong góc chứa đầy khung ảnh và đồ thủy tinh. Cậu mang vali ra xe giúp tôi nhé, bà nói. Choi đem vali ra xe rồi quay lại giúp bà lão. Bà vịn tay Choi và hai người từ từ đi ra hè đường. Bà cứ cảm ơn Choi rối rít. Không có gì đâu ạ, anh đáp. Cháu đối xử với khách theo cách mà cháu mong mẹ mình sẽ nhận được, thưa bà. Ồ, đúng là một chàng trai tốt, bà nói. Khi cả hai đã vào trong xe, bà đưa cho Choi tờ giấy ghi địa chỉ, rồi hỏi. Cậu có thể đưa ta đi qua khu trung tâm được không? Đó không phải là lộ trình ngắn nhất đâu ạ, anh đáp ngay. Ồ, ta không ngại đâu, bà nói. Ta không có gì vội cả. Ta sắp vào bệnh viện chăm sóc cuối đời rồi. Choi nhìn vào kính chiếu hậu, đôi mắt bà lấp lánh. Ta chẳng còn ai thân thích, bà nói tiếp. Bác sĩ bảo ta chẳng sống được bao lâu nữa. Choi lẳng lặng với tay tắt đồng hồ tính tiền. Bà muốn cháu chạy lộ trình nào ạ? 2 tiếng đồng hồ kế tiếp, Choi cho xe chạy khắp thành phố. Bà lão chỉ cho anh tòa nhà bà từng làm người vận hành thang máy. Họ băng qua khu phố mà bà cùng chồng đã sống khi mới lấy nhau. Bà bảo Choi dừng lại trước một cửa hàng đồ nội thất, từng là vũ trường, bà đã đến đó khiêu vũ thời con gái. Đôi lúc bà bảo Choi chạy thật chậm qua một tòa nhà hay góc phố nào đó và ngồi trong xe nhìn đăm đăm vào màn đêm, không nói năng gì. Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới hửng lên ở chân trời, đột nhiên bà nói, ta mệt rồi, mình đi thôi. Choi lặng lẽ chạy đến địa chỉ bà đã đưa, đó là một tòa nhà thấp, như nhà dưỡng bệnh, có lối cho xe vào dưới mái cổng. 2 hộ lý đến bên ngay khi xe của Choi ngừng lại. Họ rất ân cần, trông chừng từng cử động của bà lão. Hẳn họ đang đợi bà. Choi mở cốp sau, lấy chiếc vali đưa tới cửa. Bà lão đã ngồi vào xe lăn rồi. Tôi phải trả cậu bao nhiêu tiền? Bà lấy ví ra và hỏi. Không ạ, Choi đáp. Cậu phải kiếm sống mà, bà nói. Ồ, cháu còn có những hành khách khác, Choi đáp lại. Không kịp nghĩ ngợi, Choi cúi xuống ôm bà thật chặt. Bà cũng giữ chặt lấy anh. Họ rời nhau ra khi bà bảo, cậu đã cho bà già này một khoảnh khắc vui sống. Ngừng một chút, bà nói thêm, cảm ơn cháu. Choi siết lấy tay bà, rồi quay trở ra bên ngoài. Ánh sáng bình minh lờ mờ. Phía sau lưng anh, một cánh cửa đóng lại. Tiếng cửa đóng nghe như tiếng một cuộc đời vừa khép. Choi không nhận khách nào khác nữa trong thời gian còn lại của ca làm việc. Anh lái xe đi lung tung, miên man suy nghĩ. Cả ngày hôm đó, anh hầu như không nói chuyện. Nếu bà lão ấy gặp phải một tay tài xế cáu kỉnh nào đó thì sao? Hay một tài xế chỉ muốn mau mau hết ca chạy? Nếu anh từ chối nhận khách, hay là bấm còi inh ỏi, rồi bỏ đi? Điểm nhanh lại cuộc đời, Choi nghĩ mình không từng làm được điều gì quan trọng hơn lần này. Chúng ta lệ thuộc vào suy nghĩ rằng đời mình xoay quanh những khoảnh khắc tuyệt vời. Nhưng khoảnh khắc tuyệt vời thường đến bất ngờ, ẩn giấu trong những điều mà có khi người khác lại thấy là nhỏ nhặt. Không có lòng can đảm, ta không thể thực hiện nhất quán những đức tính tốt. Ta không thể tử tế, trung thực, khoan dung, độ lượng hay chân thành. Maya Angelou. Can đảm là một từ mạnh mẽ, bất luận đó là khi người chiến sĩ tiến lên chặn đứng cả đoàn xe tăng, hay chỉ đơn giản là khi bạn tạm gác cái tôi của mình sang một bên. Can đảm là một phẩm chất nền tảng mà nếu không có thì chúng ta sẽ, như câu danh ngôn nói, là con người tiền hậu bất nhất. Phải có can đảm mới nói không được với chiếc bánh ngọt, không chỉ một lần mà hết lần này đến lần khác. Ai cũng có thể tránh thói hư tật xấu nào đó một lần, nhưng phải có lòng can đảm thì mới không ngừng làm được như vậy, cho đến khi nói không với thói hư tật xấu trở thành thói quen và trở thành một tính cách trong con người bạn. Điều này hết sức đúng với mọi phẩm chất được đề cập trong câu danh ngôn, cũng như nhiều đức tính khác trên đời. Liệu không có lòng can đảm thì bạn có thể trung thực được trong hoàn cảnh éo le ngặt nghèo hay không? Một hay hai lần, nhưng còn luôn luôn thì sao? Phẩm chất tử tế, bao dung, đáng tin cậy nữa. Lòng can đảm là rất quan trọng. Ở đây không nói đến lòng can đảm đối mặt với tử thần, mà là một phẩm chất ở mức cơ bản. Suy cho cùng, không ai lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng có phẩm chất đạo đức nhất quán thì cần phải can đảm. Lúc dễ dàng, ai mà chẳng thể hiện mình tốt đẹp, đúng không? Điều quan trọng là phải phát triển lòng can đảm, vì những hành vi tích lũy lại sẽ trở thành lịch sử con người bạn. Nếu bạn cư xử lúc này lúc khác, kiểu ứng xử đó sẽ trở thành một phần trong con người bạn và trở thành cách nhìn về bạn nơi người khác. Khi bạn nhất quán và giữ những giá trị đạo đức nhất quán, bạn sẽ cần phải can đảm. Có can đảm thì những quyết định khó khăn trở thành tự động. Nếu phạm lỗi, bạn thừa nhận, bạn nói sự thật, không phải vì bạn không sợ hậu quả, mà vì bạn có can đảm đối mặt với sai lầm trên những gì bạn đã làm hoặc đã không làm. Bạn nói thật vì bạn luôn giữ phẩm chất đạo đức nhất quán. Cuộc đời sẽ ra sao nếu con người không có lòng can đảm? Bạn thường xuyên chọn cách thoát thân, né tránh làm chuyện đúng. Bạn thường sợ phải tốt với ai khác, hay phải trung thực, hay khoan dung, hay rộng lượng. Và nói thật, nếu thiếu can đảm thì bạn thường xuyên tránh né sự thật đến mức nào? Đời thường rất cần lòng can đảm. Lòng can đảm có đâu đó trong tất cả chúng ta. Cũng có những lúc ta bạc nhược, đôi khi thậm chí ta loạn choạng và ngã quỵ. Bất luận ngã ở đâu, hãy đứng lên ở đó và thừa nhận ta cũng chỉ là con người. Chúng ta đều mắc sai lầm lúc này lúc khác. Ai cũng biết thế mà, đúng không? Thế nên vấn đề là làm sao củng cố lòng can đảm để cho những chuyện như thế xảy ra ngày càng ít đi. Đáp án hay nhất cho câu hỏi đó chỉ một từ: lặp lại. Càng thường xuyên thực hiện lòng can đảm thì càng trở nên can đảm, và can đảm càng trở thành bản chất của bạn. Khi bạn làm việc, nhất là những việc khó khăn, bạn sẽ thấy lòng can đảm được hình thành. Có những người để xây dựng một mỗi phẩm chất đạo đức là mỗi một cuộc chiến riêng rẽ. Có người không sợ nói thật nhưng tỏ ra tử tế hay rộng lượng thì hết sức miễn cưỡng. Tất cả chúng ta đều có thể hoàn thiện nếu ta chọn hoàn thiện và dồn nỗ lực vào việc đó. Chúng ta đều thay đổi, chúng ta đều là con người. Mỗi chúng ta đều có những khía cạnh can đảm và những khía cạnh cần hoàn thiện. Hãy xem mình thiếu can đảm ở những lĩnh vực nào, ứng xử đạo đức nào thường làm bạn bộc phát hèn nhát. Khi nào thì bạn tỏ ra thận trọng hơn là can đảm? Hãy nhớ rằng, thận trọng đúng chỗ cũng là một phẩm chất đạo đức. Chỉ khi làm quá mới trở thành vấn đề. Bạn liệt kê được những gì? Những khía cạnh nào bạn cần rèn luyện lòng can đảm, dù chỉ một chút? Hãy dành thời gian để nghĩ ngợi và chọn một khía cạnh nào bạn cho rằng có thể làm thay đổi cuộc đời nếu bạn trở nên can đảm hơn. Hãy cân nhắc xem khía cạnh đó làm nên thay đổi đến mức nào, cả cho bạn lẫn những người liên quan. Sự việc sẽ trở nên tốt hơn đến đâu? Kết quả đó có thể đem lại cho bạn chút động lực nào không? Những lý do nào khác để bạn đưa vào bản liệt kê của mình? Lý do nào có thể cho lòng can đảm của bạn một cú huých mạnh mẽ nhất? Nhắc nhở bản thân những lý do đó có đem lại cho bạn khoảnh khắc vui sướng và giúp thúc đẩy lòng can đảm trong con người của bạn không? Muốn mạnh mẽ hơn trong bất cứ chuyện gì đều đòi hỏi sự rèn luyện lặp đi lặp lại, kể cả lòng can đảm. Nhưng nếu khởi sự từ đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay khi bạn quyết tâm. Nhất thiết phải có kế hoạch. Khi nào và ở những trường hợp nào bạn thường tìm thấy cơ hội để thực hiện lòng can đảm? Sẽ cần có lòng can đảm để tiến tới, nhưng bạn có thể làm được nếu thực sự muốn.
Những cựu binh già tình nguyện hy sinh ở Fukushima.
Đôi khi, hành động tử tế làm thay đổi thế giới đòi hỏi sự hy sinh tột bậc từ chúng ta. Năm 2011, một nhóm tình nguyện hơn 200 người cao tuổi Nhật Bản giúp xử lý khủng hoảng nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Đội cựu binh lành nghề, như họ tự nhận, bao gồm các kỹ sư và chuyên gia đã về hưu, tất cả đều trên 60 tuổi. Họ tin họ mới là người đối mặt với nguy hiểm, chứ không phải những người trẻ, có thể bị rút ngắn tuổi đời do di chứng phóng xạ. Tôi 72 tuổi rồi, và theo cách tính bình quân thì có lẽ tôi còn sống thêm được 13-15 năm nữa. Một cựu binh nói về sự tình nguyện của ông. Dù tôi có phơi nhiễm phóng xạ thì phải mất 20 hay 30 năm hoặc lâu hơn nữa cũng không chừng mới phát ung thư. Thế nên những người già chúng tôi ít có khả năng phát ung thư hơn. Bước tới trước như những cựu binh tình nguyện này đã làm nhằm bảo vệ cuộc đời của thế hệ trẻ là một trong những hành động tử tế nhất mà nhân loại có thể làm được. Tấm gương của họ đã làm thay đổi thế giới bằng cách đặt chuẩn cho sự tự nguyện hy sinh. Ở bất cứ đâu cũng có những con người chấp nhận đổi mạng sống vì thế hệ tương lai. Nhưng những con người tình nguyện này thể hiện sự sẵn lòng để lại cho đời một di sản về lòng tử tế. Thù hận làm tê liệt cuộc sống, yêu thương làm cuộc sống thăng hoa. Thù hận làm rối ren cuộc sống, yêu thương làm nó hài hòa. Thù hận làm tối tăm cuộc sống, yêu thương làm nó tỏa sáng. Martin Luther King. Một câu danh ngôn nổi tiếng từ một con người vĩ đại. Câu này có ba phần. Mỗi phần đề cập đến sự khác biệt giữa yêu thương và thù hận và tác động của chúng lên cuộc sống. Phần 1. Luther King nêu bật sự đối lập. Yêu thương cho chúng ta sự tự do, trong khi thù hận khóa chặt ta trong một tập hợp những phản ứng cảm xúc và niềm tin. Phần 2. Luther King chỉ ra yêu thương đưa chúng ta hòa hợp không chỉ với lẫn nhau mà với cả thế giới xung quanh, trong khi thù hận đặt ta vào xung đột và bỏ mặc chúng ta trong hỗn loạn, do vậy khó mà đạt được chuyện gì. Phần 3. Luther King cho thấy yêu thương đem ánh sáng và niềm vui vào cuộc sống, còn thù hận chẳng đem lại gì ngoài tối tăm và khốn khổ. Lựa chọn giữa yêu thương và thù hận, đó là lựa chọn của chúng ta.
Lựa chọn đó quan trọng thế nào?
Bạn có thể hình dung ra một thế giới mà thù hận là chuyện bình thường không? Nhóm này chống nhóm kia, người này căm người nọ, chẳng cần bao nhiêu trí tưởng tượng khi mà những chuyện như thế được đưa tin nhan nhản khắp thế giới ngày nay. Có phải đó là điều bạn muốn thấy trở thành chuyện thường ngày trên đời không? Chắc chắn là không. Nhưng nếu mỗi chúng ta chọn thù hận thay vì yêu thương, ta đang rơi vào đường xoắn ốc đi xuống bãi lầy thù hận. Đi theo hướng đó, chỉ có sự điên cuồng phát triển. Không ai hoàn hảo, và chúng ta đều có lúc đưa ra quyết định rồi. Giờ hãy nghĩ xem thế giới có thể vận hành theo cách nào nếu những lựa chọn của ta được dẫn dắt bởi lòng yêu thương thay vì thù hận. Có thể bạn đang sống ở một xứ sở thanh bình trên thế giới này, được may mắn có đầy lòng tử tế và yêu thương. Đúng, vẫn có người xấu xa. Nhưng có phải cuộc đời của bạn tốt đẹp hơn xa cuộc đời của những ai đó đang sống trong ổ nuôi dưỡng hận thù? Lựa chọn nằm ở chúng ta. Đúng thế, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng nếu có thể tạo ra ảnh hưởng bằng lời lẽ hay hành động, chúng ta có thể khơi dậy cả một thủy triều yêu thương. Khi càng nhiều người chọn lối đi của yêu thương thay vì thù hận, thì càng nhiều giọt nước tích tụ lại, dẫn đến thủy triều tuyệt biết bao.
Lựa chọn trong cuộc sống đời thường.
Kết hợp lại thành lập luận mạnh mẽ để chọn yêu thương thay vì thù hận. Nhưng sự đời không phải lúc nào cũng trắng đen rõ ràng cho ta lựa chọn. Đôi khi lựa chọn giữa hai cảm xúc hay hành động không rõ là thương hay ghét. Khi đó vấn đề trở thành ta sẽ chọn lựa cái gì trong một hoàn cảnh đầy tham vọng. Không có câu trả lời nhanh chóng dễ dàng. Nó đòi hỏi bạn tự vấn bản thân và động cơ riêng. Tại sao bạn chọn cái này thay vì cái kia? Khi trong đầu đã có lý do, lựa chọn đó sẽ đi tới với yêu thương, tự do, hài hòa và ánh sáng hơn, hay là đi với thù hận, tê liệt, rối ren và tăm tối. Khi đã có câu trả lời, ít ra chuyện chọn cái gì cũng dễ hơn một chút, phải không? Tự vấn bản thân và động cơ cho bạn cảm nhận rõ hơn bạn đặt trái tim mình vào đâu, và quyết định của bạn sẽ đẩy bạn đến gần với yêu thương hay thù hận đến mức nào. Và đó mới là câu hỏi thực sự. Đích đến mong muốn của bạn là gì? Trạm dừng kế tiếp của bạn là yêu thương, hay bạn đang dong buồm đến bến thù hận? Chỉ có bạn mới trả lời được, và chỉ trả lời sau khi suy nghĩ nghiêm túc. Và suy nghĩ đó phải bao gồm những người bạn có liên quan. Với tư cách là một tập thể thì các bạn đang hướng đến đâu? Là những cá thể con người, sự đời có những thứ ta không bao giờ tác động được. Tuy nhiên, ta có thể bắt đầu bằng cách làm cho cuộc sống của chúng ta, của nhóm nhỏ bạn bè của chúng ta nhiều yêu thương hơn. Sau đó ta có thể lan tỏa sang những người khác mà ta tiếp xúc. Ta có thể là giọt nước trong đại dương, nhưng hãy để cho những gợn sóng lan càng xa càng tốt. Một giọt nước đi vào đại dương chẳng làm nên chuyện gì, nhưng dồn lại sẽ thành một con sóng vỗ vào bờ, có thể làm nên một thay đổi lớn, rộng khắp hết sức nhanh. Ta chẳng hơn gì một giọt nước, nhưng là giọt nước trong một cơn sóng lớn. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm cho gia đình mình, bạn bè mình và những ai trong tầm ảnh hưởng của ta cũng chọn yêu thương thay vì thù hận, ta có thể làm nên cả một cú vỗ bờ lớn lao. Khi một quốc gia chọn yêu thương thay vì thù hận, thậm chí một đế chế như nước Anh cũng phải nhận thua. Đó là di sản của Gandhi. Chúng ta đều có cách nhìn riêng về cái gì đúng và cái gì sai trong bất cứ hoàn cảnh nào, dựa vào niềm tin và trải nghiệm của bản thân. Chọn yêu thương thay vì thù hận, phải rà soát động cơ và niềm tin của mình. Vì sao ta tin điều này thay vì điều kia? Và sự tin tưởng đó ảnh hưởng thế nào đến quyết định của ta? Nếu ta không đặt ra những câu hỏi đó cho mình, nếu ta không tự vấn, ta sẽ tiếp tục ra những quyết định có thể không đưa chúng ta đi theo hướng ta mong muốn. Chỉ có tự hỏi mình những câu hỏi hóc búa đó và xem chúng dẫn ta đến đâu, thì ta mới có thể thay đổi niềm tin, gạt bỏ cái ta đã xem như chân lý và biến yêu thương thành lựa chọn mặc định. Chẳng có thiên đường hay địa ngục nào xảy ra chỉ do một quyết định. Khi lượng đủ thì bản chất sự việc sẽ thay đổi. Nếu bạn cứ giữ lại phần lựa chọn của mình đợi đến lúc thủy triều đến thì đã quá muộn. Chọn yêu thương thay vì thù hận phải được làm trước. Nước đến chân mới nhảy thì tiêu đời.
21 cách tôn vinh cuộc sống.
Sau khi đột ngột mất đi con trai, Nancy Rothstein tìm ra một cách để gia đình cô và bạn bè chúc mừng sinh nhật thằng bé mỗi năm. Mỗi lần đến sinh nhật con, Nancy lại bổ sung thêm một mục vào danh sách. Ngày 16 tháng 4 vừa qua là sinh nhật thứ 21 của Josh, con trai cô, và theo truyền thống, Nancy đã chia sẻ 21 cách tôn vinh cuộc sống trên trang cá nhân. 1. Mỉm cười. Nụ cười khiến bạn và người xung quanh thấy nhẹ nhõm. Nếu bạn thấy không ổn, mỉm cười có thể đánh lừa não bạn có cảm xúc hơn. 2. Ăn một que kem. 3. Chạy trên bãi biển. Nếu bạn không thể thực sự tới được bờ biển mà chạy, hãy dùng trí tưởng tượng của mình nhé. 4. Gọi điện thoại cho người bị ốm hoặc cô đơn. Lắng nghe câu chuyện của họ. Dành thời gian. Kể cho họ chuyện của bạn nếu họ yêu cầu. 5. Lắng nghe những bản nhạc chạm đến trái tim và tâm hồn bạn. 6. Hát khe khẽ dưới vòi sen khi tắm, hoặc hát toáng lên nếu có thể thoải mái làm vậy. 7. Viếng mộ một người thân và chúc mừng chính mình vì còn thở, và kể cho người thân đã khuất đó những điều bạn nghĩ. 8. Chơi đùa với chó cưng. 9. Cảm ơn chính mình vì đã buông bỏ những điều về bản thân khiến bạn phát điên. Hãy kích hoạt óc khôi hài của bạn. 10. Xin lỗi ai đó mà bạn đã có lúc có lỗi với họ. 11. Dành ra một ngày, hay thậm chí vài tiếng đồng hồ thôi cũng được, nghỉ để làm những thứ bạn luôn muốn làm mà chưa bao giờ dành thời gian để làm. 12. Ăn món mà bạn chưa từng chiêu đãi bản thân. Đừng ăn thứ làm bạn dị ứng đấy nhé. Và thưởng thức từng chút, thật chậm rãi, không phải cảm thấy tội lỗi đâu. 13. Xem lại bộ phim hài hước hay hạnh phúc mà bạn yêu thích trong bộ đồ thoải mái nhất. 14. Lên kế hoạch gặp gỡ hai người bạn mà bạn thích điên nhưng lâu rồi không gặp. 15. Tìm đến một chốn thiên nhiên nào đó, ngồi xuống, nhắm mắt lại, lắng nghe thế giới. Thế giới đó mở rộng cả đến bản thân bạn nữa đó. Hơi thở sẽ kết nối bạn với thế giới về bản chất. 16. Cười lớn. Làm chuyện gì hài hước hay ngớ ngẩn khiến bạn bật cười. Người ta nói tiếng cười là hào quang của Thượng Đế. 17. In danh sách này ra, cho vào một phong bì và định kỳ xem lại để thấy bạn đã tôn vinh bản thân thế nào. Đối tốt với bản thân thì mới có thể đối tốt với mọi người xung quanh. 18. Đi vào trái tim mình, để từ đó mà ra quyết định thì mọi điều sẽ tốt đẹp. 19. Làm điều trực giác mách bảo. 20. Tin tưởng và cảm nhận sự thay đổi bạn muốn thấy thì sự thay đổi bạn đã hình dung sẽ đến. 21. Hãy biết rằng đến cuối cùng, vườn tình yêu chính là nơi bạn phải chăm sóc. Bạn có muốn thêm vào danh sách này điều nào không? Và đó là điều gì? Ai rồi cũng chết. Mục tiêu không phải là bất tử, mà là tạo nên điều gì đó bất tử. Selena Quintanilla Perez và Chúc Palanin. Chúng ta ai rồi cũng phải chết. Đó là điều duy nhất ta biết chắc chắn. Thế nên nửa vế đầu của câu danh ngôn này là chân lý. Không ai sống đời mãi mãi. Dù xác thân ta trở về cát bụi, chúng ta có thể tiếp tục sống trong tâm trí của người khác. Người Ai Cập cổ đại tin người ta chết hai lần. Một lần là cái chết thể xác, và lần nữa là lần cuối cùng tên bạn được nhắc đến. Sự bất tử đến từ việc trở thành một phần trong những gì tiếp tục sống sau khi ta chết đi. Gia đình, cộng đồng, thậm chí thế giới rộng lớn như Alexander Đại Chế và Gandhi có thể kể ra rất nhiều thứ còn mãi với thời gian. Làm thành phần của điều gì lớn hơn bản thân? Người ta sống trên đời rồi chết đi. Vòng đời là thế. Nhưng điều bạn để lại có thể ảnh hưởng nhiều năm, nhiều thế hệ, thậm chí lâu hơn nữa. Có những con người để lại tác động rộng khắp thế gian này, thì có những thay đổi ta để lại, dẫu chỉ trong lòng gia đình và bạn bè thôi, cũng là đủ ý nghĩa với đời. Như những gợn sóng trong ao, cuộc đời bạn ảnh hưởng đến người khác, những người này lại ảnh hưởng đến những người khác nữa, và cứ thế. Qua nhiều thế hệ, gợn sóng tác động đó vẫn tiếp tục chảy. Theo thời gian, ảnh hưởng có thể phai tàn, nhưng sẽ luôn có những gợn sóng. Những gợn sóng của bạn giúp ích cho người khác hay làm hại họ. Những gợn sóng ảnh hưởng của mỗi con người còn lan tỏa trong các tổ chức. Nếu một người bác sĩ tình nguyện đi ra nước ngoài chữa bệnh cho trẻ em, sẽ tạo ra bao nhiêu gợn sóng? Dẫu bạn không phải là bác sĩ, bạn có thể quyên góp cho những tổ chức cử bác sĩ và chuyên gia y tế đi khắp thế giới. Gần hơn chính là bếp ăn từ thiện địa phương bạn ở. Ngay cả trong khu nhà giàu cũng vẫn có những con người đang gặp khó khăn. Lòng tử tế thể hiện qua sự giúp đỡ hay quyên tặng của bạn tạo ra những gợn sóng có thể lan truyền nhiều thế hệ và lan tỏa khắp cộng đồng.
Tạo ra những gợn sóng trong đời bạn.
Phần trên đã đề cập một số ý tưởng hoạt động mà bạn có thể ủng hộ bằng tiền bạc hay thời gian. Đó là một số ý tưởng hay để bắt đầu. Nhưng bạn có thể làm gì vượt ra ngoài gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp? Bạn có từng quen biết ai truyền cảm hứng cho bạn chưa? Bạn có thể là một người như vậy cho người khác. Ý nghĩa cuộc sống là tất cả chúng ta đều được nâng lên từ hình mẫu tiềm năng ở người khác. Giá trị mỗi con người chúng ta là tùy thuộc nơi chúng ta, nhưng chúng ta có thể tạo ra tác động lan truyền đến người khác và thế hệ khác. Nếu ta có thể tạo ra những ví dụ đáng nhớ, hãy lưu ý rằng có cả ví dụ hay về điều nên làm lẫn ví dụ hay về điều không nên làm. Mọi nền văn hóa ở bất cứ thời đại nào cũng có những ví dụ điển hình để người khác noi theo, cũng như để người khác biết mà tránh. Chúng ta không cần phải là nhân vật của thời đại, mà chỉ cần là những người hữu ích ở nơi mình đang sống thôi. Vậy là cũng đủ rồi. Hãy ngẫm nghĩ xem những chuyện gì bạn đang làm có thể không là ví dụ hay cho người khác noi theo. Làm sao để giảm thiểu những chuyện đó và cuối cùng là loại bỏ chúng hoàn toàn? Có phải bạn chưa từng nghĩ từ góc độ này, đúng không? Hay là chưa bao giờ nghĩ đến? Tiếp theo, hãy xét xem chuyện gì bạn đang làm có thể trở thành ví dụ mà người khác muốn noi theo. Làm thế nào để bạn còn tốt hơn là một hình tượng điển hình? Người khôn ngoan sẽ nhận biết điều hay và làm theo. Người khác có thể kỳ vọng một ai đó hoàn hảo làm gương cho họ. Hãy làm những gì bạn có thể. Sớm muộn rồi chúng ta cũng đi đến cuối con đường. Bạn sẽ được nhớ đến vì điều gì?
Chủ nhà hàng mời người lục thùng rác vào ăn miễn phí.
Ashley Chiron, điều hành nhà hàng Cham ở Oklahoma, Mỹ, chuyên bán bánh, sandwich, bơ đậu phộng và mứt, nói cô đau lòng khi để ý thấy những túi rác chứa thức ăn bỏ đi, bị xé ra và thực phẩm biến mất. Tôi thấy đau lòng vì ai đó phải làm vậy. Cô nói với Paul New. Cô in một tờ giấy gửi cho người vô gia cư không biết tên và gắn lên cửa sổ nhà hàng của cô. Tờ giấy viết: gửi người lục thùng rác nhà hàng chúng tôi tìm thức ăn. Bạn là con người và xứng đáng hơn bữa ăn từ thùng rác. Xin hãy đến nhà hàng chúng tôi trong giờ mở cửa để thưởng thức một phần bánh sandwich và kinh điển, rau tươi và một cốc nước. Tất cả đều miễn phí, bạn không phải giải thích gì cả. Chiron nói: tôi nghĩ chúng ta đều có lúc lâm vào hoàn cảnh cần được giúp đỡ và chỉ cần ai đó chìa tay ra với chúng ta. Nếu tôi có thể là người chìa tay ra với một con người khác, tôi nhất định sẽ làm.
Hãy tử tế với người không tử tế. Họ chính là những người cần điều đó nhất.
Ashley Brilliant. Câu danh ngôn đẹp và giản dị. Chúng ta có khuynh hướng tử tế với người đã tốt với mình. Rất hay. Vậy còn những người cần đến lòng tử tế nhất thì sao? Nhưng những người cần lòng tử tế nhất dường như lại xa lạ nhất với sự tử tế. Người không tử tế chính là những người cần lòng tử tế nhất. Bạn đã có từng trải nghiệm qua những chuyện này chưa? Bất luận là làm tan băng trái tim lạnh giá của họ. hoặc cung cấp ví dụ về cách thể hiện lòng tử tế để họ có thể hành xử tử tế hơn. Sự thật là chúng ta hiếm khi nào vượt lên chính mình để đối tốt với người cần đến lòng tử tế của chúng ta nhất. Những người không tử tế trong thế giới mà ta đang sống.
Ở đâu có mâu thuẫn, ở đó càng cần đến sự tử tế.
Theo nghĩa bao quát nhất, tử tế là tác nhân giảm xích mích, xung đột tuyệt vời nhất trên đời. Cho đi và nhận được sự tử tế giúp ta làm đầy lại bể chứa lòng tử tế trong ta, giúp ta phản ứng đẹp hơn với mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, chúng ta thường tránh né người không tử tế. Trong số chúng ta, có những người không thấy chắc ăn về khả năng hành xử tử tế của bản thân. Người thì lo lắng rằng những kẻ xấu sẽ hút sạch bể chứa lòng tử tế của mình. Số ít khác thì không buồn tương tác với những người không tử tế. Bằng cách tử tế với người khác, chúng ta có điều tốt đẹp nhất cho chính mình, đa phần là vậy. Mỗi khi tương tác với người khác, bạn có sự lựa chọn để hành xử tử tế hay là không? Bạn được gì khi chọn không tử tế? Cảm xúc khi làm vậy thế nào? Và có phải là một cảm xúc đáng giá không? Ngược lại, bạn được gì khi chọn hành xử tử tế? Cảm xúc khi làm vậy là thế nào? Và có là một cảm xúc đáng giá không? Hãy lấy góc nhìn mới về lòng tử tế và lợi ích từ đó. Tử tế không phải là một nguồn lực khan hiếm, nhưng lại có rất nhiều người cần đến. Bạn có thể cho họ một chút không? Tất cả chúng ta đều có thể sử dụng, có thể cho đi lòng tử tế nhiều thêm chút nữa, có thể làm vậy ở bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống. Ở cửa hàng, trên đường phố, ở nhà, ở nơi làm việc, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù bạn không cho là mình sẽ được gì từ việc hành xử tử tế, hãy cứ cư xử tử tế, làm vậy không tốn kém của bạn chút nào đâu. Nếu dành thời gian nghĩ về điều đó, chúng ta sẽ thấy có một bể chứa vô hạn của lòng tử tế trong con người mình. Chúng ta có thể tử tế mà không sợ sẽ chẳng còn lại gì dành cho người kế tiếp. Đúng là ta có thể trở nên mỏi mệt. Đúng là ta có thể bị bào mòn. Đúng là ta có thể tổn thương nếu kỳ vọng sự đáp trả. Nhưng ta luôn còn lòng tử tế để cho đi nếu ta chọn làm thế. Hãy nghĩ xem bao nhiêu lần điều gì tốt đẹp nhất xảy ra mà không nhờ có lòng tử tế, dù cho hay là nhận. Điều đó có khiến bạn nhận ra tầm quan trọng của lòng tử tế không? Và nghĩ rộng ra thêm xem lòng tử tế quan trọng đến thế nào với mọi người trên đời. Đúng là có những người bản tính không dễ gần, ngay cả người thu mình lại nhất cũng cần đến sự tử tế. Dù cho đi hay nhận được, sự tử tế làm người ta thấy cuộc đời đáng sống hơn. Chúng ta có thể khởi đi từ sự tử tế nhỏ nhất, lời cảm ơn và xin cảm phiền. Bạn nhớ xem mình sử dụng những từ đó bao nhiêu lần, tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian. Bạn có kiệt sức khi làm vậy không? Có tốn tiền khi làm vậy không? Có rút sạch bể chứa lòng tử tế trong bạn không? Bạn có nghĩ được một lý do chính đáng nào để đừng tử tế không? Hãy bắt đầu thực tập với hai từ kỳ diệu đó. Khi đã thành thói quen, khi bạn thấy mình có thể làm mà không cần nghĩ, hãy nhớ lại thời gian trước đó xem có phải bạn thấy mình tốt đẹp hơn không? Câu hỏi duy nhất là tiếp theo bạn sẽ làm gì? Làm thế nào lan tỏa lòng tử tế vượt ra khỏi hai từ đó? Có lẽ bạn đã làm rồi đấy, nhưng có thể đưa lên tầm cao hơn không? Bạn có thể làm những hành động gì đem lòng tử tế đến cho người khác? Bạn có thể đi tình nguyện đến đâu đó? Bạn có thể giúp việc tại một mái ấm tình thương không? Có phải lúc nào cũng là chuyện tiền bạc? Có người có nhiều thời gian hơn là tiền bạc, số khác thì ngược lại. Đôi khi, một sự tử tế hay nhất là quyên góp cho một công cuộc ý nghĩa. Có rất nhiều người thiếu thốn, nên vấn đề là cân nhắc xem sự nghiệp thiện nguyện nào thể hiện đúng nhất giá trị con người bạn. Có nhiều cách để thể hiện lòng tử tế, nhưng đừng quên dành sự tử tế cho người cần điều đó nhất, những người không tử tế. Và cũng đừng quên đối xử tử tế với bản thân mình nữa.